Bữa nay tiếp tục nhắc lại về cái phẩm tính giải. Đại chúng để ý, phẩm tính giải có cái thí dụ cùng tử Lý Bảo Châu, tức là cái hạt châu ở trong vạt áo của người cùng tử. Bữa hổm có Phật tử hỏi tôi, gọi điện thoại hỏi tôi, nói rằng là hai ba người cùng muốn nhớ cái thí dụ đó ở trong phẩm nào của Kinh Pháp Hoa, mà hai ba người học rồi, nghe rồi mà cũng không nhớ ở phẩm nào. Phẩm thí dụ Tam Giới Vô An Vô Như Quả Trạch thì nhớ, mà còn cái cùng tử Lý Bảo Châu, cái vạt, cái viên ngọc vô giá trong vạt áo thì không nhớ phẩm nào. Thì bữa nay tôi nhắc lại là ở phẩm tính giải đó. Cái này nó hay quá đi, đại chúng để ý nha. Một anh chàng nghèo khổ, trong cái lúc mà cùng với một anh bạn nhà giàu cũng thân thương nhau, quen biết nhau, thì lúc bây giờ anh bạn nhà giàu đó có việc đi xa, mới tặng cho cái anh bạn nhà nghèo một cái viên bảo châu vô giá cột ở trong cái vạt áo của cái anh nhà nghèo. Ý là để là lấy cái đó mà đem ra mà sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, để nó đỡ bớt, nó không có cái cực khổ nữa mà nó trở thành người giàu. Nhưng mà vì là công việc phải đi, mà tặng cái viên ngọc thì trong cái lúc mà cái anh bạn nghèo này lại hơi say sưa, lại ngủ mơ mơ màng màng, không có tỉnh, cho nên là ông bạn nhà giàu cho cái viên ngọc vô giá vậy mà không ai không biết. Thế thì thời gian mới lưu lạc lâu ngày, hai người bạn mới gặp lại. Thì cái anh bạn giàu mới thấy anh bạn nghèo, sao mà anh nghèo khổ dữ vậy, chứ còn cái viên ngọc mà hồi tôi cho anh đó thì tại sao anh có xài không, mà bây giờ anh nghèo khổ đói khó lang thang vậy. Thì anh nhà nghèo kia thật ra là anh có hay có biết gì đâu, cho nên mới nghèo. Bây giờ gặp cái ông bạn nhà giàu này nói lại việc đó, thì mới kiểm tra lại, thì trong cái vạt áo mình còn cái viên ngọc vô giá. Té ra là mình cái viên ngọc vô giá này là bạn mình đã cho mình từ lâu, nhưng mà tại vì mình mê mũi, mình không lấy ra mình xài, cho nên mình mới nghèo. Bây giờ anh bạn của mình nhắc lại, thì té ra mình là cái người nhà giàu cự phú ở trên đời, chứ không phải là người thường. Đó, cái thí dụ đó đó gọi là cùng tử Lý Bảo Châu đó, tức là viên bảo châu trong áo của người cùng tử. Thì cái câu chuyện đó đó là Đức Phật nói rằng là từ lâu rồi Như Lai đã dạy cho ông về cái giáo lý Đại Thừa đó chứ. Trong tất cả kinh điển Tiểu Thừa nó có cái mầm của Đại Thừa ở trong á, có cái ý nhị để mà tu tiến lên Đại Thừa thành Vô Thượng Bồ Đề đó chứ. Nhưng mà tại vì các ông lúc đó, các ông thiểu trí, thiển cận, thành ra các ông không nghe, không nhận thức được cái điều đó. Cho nên ông cứ tưởng là quả vị A-la-hán, quả là Niết Bàn của Thanh Văn, của Duyên Giác là cực điểm rồi. Ông chịu nghèo khổ bằng cái kiểu mà đủ ăn đủ mặc như vậy, cực khổ như vậy, mà ông tưởng là tột, tột cùng của địa vị, của kiếp sống là vậy. Nhưng mà bây giờ đây nè, Như Lai nói cho mà biết là Như Lai đã dạy cho ông pháp tu thành Phật từ lâu, các ông không nhớ. Bây giờ Như Lai nói thì các ông mới nhớ lại. Nhớ lại là thiệt ra là tại cái lỗi là tại các ông không có nhớ, không có biết, không có tiếp thu nổi. Chứ không phải bây giờ cái quả vị vô thượng Bồ Đề các ông mới có, Như Lai mới nói đâu, mà nói từ lâu rồi. Đó. Do đó cho nên là cái phẩm đó các Phật tử đọc để ý nó hay lắm đó. Phật nói tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật từ lâu rồi, mà tại chúng ta không có nhận được, không dám nhận. Rồi bây giờ mới đủ khả năng nhận thì mình tưởng rằng là cái Phật tánh, cái tri kiến Phật của mình đây là mới có, chứ không phải. Ngay cái lúc vừa gặp Phật là Phật đã gieo cái mầm vô thượng bồ đề trong mọi người hết đó chứ. Chẳng qua là tùy theo cái nghe, do cái tánh, cái chủng tánh, cái trình độ kiến thức mà mình nghe nó ra tiểu thừa hoặc nó nghe nó ra đại thừa. Cũng như hôm nọ tôi nhắc cái câu mà tôi rất là thích thú, cái tâm trạng của Kiều Nhi mà nhớ cha mẹ, mà cái câu mà rừng thu từng biết trang hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Hai câu đó mình lấy mình suy nghiệm hay. Thực sự ra cái tiếng chim nó đâu có nhắc, nó đâu có nhắc cái bổn phận của người con sớm giếng tối thăm gì. Tấm lòng thần hôn tức là làm bổn phận làm con, thì đối với cha mẹ là phải sớm giếng tối thăm. Vậy mà nhìn thấy cảnh rừng thu, lá úa, lá rụng, rồi nghe tiếng chim kêu. Mà cái tiếng chim đó làm như là nó nhắc cái tấm lòng của người con hiếu thảo cần phải sớm giếng tối thăm cha mẹ. Mà giờ đây á, mình phải bị lưu lạc. Lưu lạc ở đây cái chỗ cơ bằng đêm khuya khắc lậu canh tàn, gió cây trúc lá trăng ngàn ngẫm gương, lối mòn cỏ nhợt màu xương, mà lòng quê đi một bước đường một đau. Người ta nói là mình phải lưu lạc như vậy. Rồi nghe tiếng chim nó thổn thức như vậy thì là do cái nghe của mình. Phật dạy có cái mầm đại thừa mà tại mình không đủ sức tiếp thu, cho nên là học cái phẩm này để ý cái chỗ đó. Để tiếp tục nè, với giáo lý xây dựng cõi Phật thanh tịnh, hóa độ chúng sanh và quan đồng sự của Bồ Tát hạnh, không có lòng ưa thích, con không có lòng ưa thích. Nay nghe được hàng thanh văn sẽ được thành Phật, lòng vui mừng vô hạn, chẳng khác nào vô lượng trân bảo không cầu mà được. Thiệt ra đâu phải là không cầu mà được đâu, cái này là cái vốn có. Tại từ trước tới giờ mình không nhận nổi, mình không dám tiếp thụ cái ý kiến đó. Đến đây sự chuyển biến nội tâm và ý chí hướng thượng của nhị thừa không còn là ý niệm cá biệt. Ông Tu Bồ Đề thay lời đại chúng xin được nói lên cái thí dụ cùng tử để trình lên Phật về sự tính giải của nhị thừa, nói lên quá trình tiếp thu tinh hiểu của hàng thanh văn đã thâm hậu kiên cố. Cái đức tin nó thâm hậu kiên cố rồi mới nói ra cái thí dụ đó. Cái đức tin mà chưa thâm hậu thì không nói được cái thí dụ như vậy đâu. Không tự than thương thân trách phận hối hận rằng từ lâu mình trở thành người cùng tử là do mình, tại vì mình không biết phát hiện cái viên minh châu vô giá mà mình vốn có ở chính trong vạt áo của mình. Cái này hay dữ lắm mà để ý. Thường thường tuyệt đại đa số là ta cầu bên ngoài không. Trên đường tu hành tất cả mọi người không học Phật sâu đều cầu, mong cầu bên ngoài hết. Cầu bên ngoài thì y như là cái chàng cùng tử đi làm thuê làm mướn lang thang rày đây mai đó, mà làm sao mà khá được lấy tiền công nhật. Cái phẩm trước thì đã nói cái thí dụ là chính con ông trưởng giả mà làm thuê cho cha mình là trưởng giả để lấy tiền công nhật thì làm sao mà làm giàu được. Phẩm này cũng vậy, viên minh châu vô giá ở trong vạt áo mà không phát hiện ra mà xài để tha phương cầu thực thì làm sao mà đời sống khấm khá được, sung sướng được chứ. Cho nên việc tu hành mà nếu mà chúng ta cầu bên tha lực bên ngoài là không có được. Tôi nói cái câu, cái điều mà rất là thẳng, rất là thẳng. Nhưng mà nghe là các vị đừng có chướng tai, các vị chướng tai là các vị lỗ lã thiệt thòi, chứ tôi không có sao hết trơn á. Tôi nói thật với đời với các vị là đạo Phật của chúng ta là cái đạo vô thần. Câu đó các vị nói là đây là cộng sản chứ gì, là chủ nghĩa Mác Lênin duy vật cộng sản chứ gì. Không có phải, nếu các vị nói vậy là các vị lỗ thôi à, các vị chửi tôi cỡ nào đi nữa các vị lỗ thôi à. Nhưng mà tôi nói rằng đạo Phật là đạo vô thần. Vô thần đây có nghĩa là không van xin cầu khẩn quỵ lị bất cứ một vị thần nào, kể cả Phật Thích Ca cũng không van xin cầu khẩn quỵ lị. Vì Phật Thích Ca không có quyền ân sủng đặt âm ô dù che chở cho ai, huống chi là các vị thần khác thì làm gì chứ. Thần khác, xin mở ngoặc chỗ này chú ý nha, đạo Phật có nói đàng hoàng, lục đạo trời Atula là thần, cái gì loại quỷ thần mà người, quỷ súc sanh, quỷ tức là cái loại nó nhiều thứ quỷ, quỷ hữu phước hữu đức, quỷ vô phước đức, quỷ hữu tài quỷ vô tài, kể cả ngạ quỷ, thế là quỷ thần chứ gì. Và địa ngục, thế thì quỷ có, thần có, trời có, nhưng mà không phải những vị đó có rồi chúng ta là một đạo trong lục đạo đó, chúng ta phải van xin cầu nguyện khấn vái năn nỉ ỷ ô gì hết. À, cái vô thần là ở chỗ đó chứ không phải là không có gì hết. Nghĩa là họ có mà họ ở cái cảnh giới của họ, cái vị trí của họ, cái tập quán phong tục của họ, cái phước đức của họ, họ hưởng theo cái kiểu của họ. Nó giống như đất nước Việt Nam mình là một, nhưng mà có người Tây, người Chàm, người Lô Lô, người Ba Na, người Thái, người Mèo, người Nùng, vân vân và vân vân, cả 50-60 thứ hàng người. Nhưng mà ai làm kiểu nào, kinh tế kiểu nào thì nấy sống ngang bằng với cái kinh tế, cái trí tuệ, cái mưu trí của mình làm ra kinh tế trong cuộc sống của chính dân tộc mình, ăn mặc theo cái kiểu của dân tộc mình, thế thôi. Trong lục đạo loài người tối linh ư vạn vật. À, thế thì chẳng có lẽ là người kinh mà đi năn nỉ, đi gian xin cầu nguyện những người Tày, người Nùng, người Hời, người Thái, người Mèo, người Máng, người Lô Lô, người Trâm, vân vân để mà cầu nhờ giả để kia hay sao? Cho nên đạo Phật có nói tới thần thánh lục đạo, thậm chí là thập giới, chẳng những là lục đạo luân hồi thôi, mà còn ngoài ra còn Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật đó, tức là thánh và hiền nữa đó. Nhưng mà kỳ thật đạo Phật là đạo vô thần, nghĩa là không có cầu nguyện gian sinh gửi gắm ở đây, mà phải tự lực cánh sinh dựa trên giáo lý nhân duyên và nhân quả mà nhận thức chân lý, rồi kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân, đời này tự mình định đoạt số phận mình chứ không do ai khác đó. Cho nên cái đạo vô thần của đạo Phật là ở chỗ đó. Thì các vị có muốn nói tôi gì thì nói, nghe cũng được, không nghe cũng được, gần chết rồi là phải nói thẳng, không có gì một lẽ gì phải sợ mà không dám nói. Mà nói được như vậy mai mốt chết cũng bằng lòng. Bây giờ đi dạy cho các cái chỗ mà tăng ni họ học thêm ấy mà, cũng vẫn cứ nói thẳng thần vậy, chịu đóng tiền học nữa không chịu, nghỉ thì tôi đi bán trong trống, cũng còn tở này bán trong trống, bán cá lia thia, làm cọc cạch bán cũng làm, cho mà không nói kiểu khác. Chấp nhận ngay từ nghĩa là 30-40 năm nay có thể bán trong trống, có thể bán cọc cạch, bán cá lia thia bằng đất, mà biểu nói khác không nói. Cho nên cá lia thia học làm kỹ rồi, trong trống làm rồi hết, cọc cạch cũng học làm rồi, khuôn kiểu làm sao in ra mỗi ngày mấy trăm cái, vẽ sơn vô để bán cọc 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 lấy tiền sống, mà không nói khác. Bởi vì cái đạo Phật nó hay quá mà, hết sức là chân lý quá quá sâu sắc, lẽ phải lẽ thật quá đúng, mà còn cái gì nữa. Còn cái vấn đề nhân bản và nhân vị hả, hồi xưa cách 563 đó có số, nó có cái đảng Cần Lao nhân vị, ta đưa ra đó cái chuyện nhân vị đó. Có một ông, đất nước Việt Nam này có một ông để tâm tới cái chữ nhân vị, thành ra ông viết một cái bài ở trong cái quyển mà đạo Phật qua nhận thức mới, viết về vấn đề nhân vị của con người hay lắm. Rồi bây giờ có cái từ nhân bản nữa, người ta ưa đòi hỏi những cái tư tưởng, cái triết lý nào phải tôn trọng cái giá trị của con người như cỡ nào, phải nói nghe thử. Thì bây giờ vấn đề nhân bản là nói theo đời bây giờ và từ lâu cũng có, nhưng mà nó bàn bạc, nó phớt vậy thôi. Còn vấn đề nhân vị của, đó là cái thuyết Cần Lao nhân vị của cái đảng hồi xưa mà ta nêu ra là một triết lý đấy, nhưng mà một người Phật giáo viết cái bài nhân vị của đạo Phật rất là hay. Rồi bây giờ đây nè, nói về nhân bản hay nhân vị đây nè nha, kinh Bát Hoa này là đánh đổ tất cả những cái thứ mà đặt đều tầm bậy tầm bạ để phê phán đạo Phật. không có cái nhân bản nào hơn nhân bản của Kinh Pháp Hoa, không có cái nhân vị nào hơn nhân vị của Kinh Pháp Hoa. Cho nên học cái này nó lợi vô cùng vô tận. Không có cái dân chủ nào hơn dân chủ của Kinh Pháp Hoa, không có cái bình đẳng nào hơn bình đẳng của giáo lý Kinh Pháp Hoa, tức là của Đạo Phật. Cho nên cái này mà Phật tử mà không học kỹ, cũng như Tăng Ni mà không học kỹ là vô cùng thiệt thòi lỗ lã. Trên đời này người ta ta đòi hỏi cái gì? Ta đòi hỏi bình đẳng. Mà tất cả triết lý nào bình đẳng hơn triết lý Kinh Pháp Hoa được? Tất cả mọi người là Phật, tất cả mọi người đã thành Phật, tất cả mọi người sẽ thành Phật, tất cả mọi người đang thành Phật, tất cả mọi người là Phật thì còn bình đẳng nào hơn? Và tất cả mọi người dù là phàm phu, bạc địa phàm phu, tội lỗi đầy ngập hàng ngày, nhưng mà Phật chất tri kiến Phật, Phật tánh Như Lai viên giác diệu tâm vẫn còn trong các vị, y như hoa sen bằng ngón tay còn ở dưới bùn lầy nước động hôi thối, mà cánh nhị gương hợp vẫn còn trong đó. Thế thì nhân bản nào hơn được cái nhân bản này? Nhân vị nào hơn được nhân vị này? Tất cả mọi người hãy tu là thành Phật, chứ không có địa vị nào khác, không có một thừa, hai thừa, ba thừa nào khác. Thế thì bình đẳng còn hơn bình đẳng, còn bình đẳng nào hơn được nữa? Dân chủ nào hơn được nữa? Cho nên cái nền triết lý của Đạo Phật là quá tốt, quá đẹp. Tất cả những cái mà nhân loại đòi hỏi, Đạo Phật đủ cung cấp hết. Mà cung cấp cái chỗ này là tuyệt vời, chứ không có mơ mơ bằng màng. Còn cái thứ mà nói mơ mơ bằng màng là nói gạt để móc túi bổn đạo bá tánh, để mà sống trên đầu trên cổ người ta. Cái loại đó không đáng kể trên cõi đời này. Cả một đời làm thầy chùa để chấp nhận tất cả những cái tiếng thị phi khinh chê để tìm cho được cái triết lý của Đạo Phật để mà sống. Làm thầy chùa các vị tưởng sướng sao? Đi đường chơi mắt chai vậy nó không biết đó. Thầy chùa, thầy chùa, thầy chùa. Không làm sao được đó, quách thì coi không được. Tí lộn thì còn gì thể thống. Rồi còn á, nó còn dùng cái câu ca dao nữa, nó nói con quan sao đặng làm quan, con sải ở chùa thì quét lá đa. À, câu tục ngữ như thế. Thế thì là tất cả những cái mỉa mai dồn dập trên đầu thì chùa không còn ra nghĩa lý gì hết. Không có cái gì ngon lành hết. Thế thì bây giờ tôi không còn tìm được một cái chân lý tuyệt vời đó tôi sống, thì tôi sống để làm cái gì? Cho nên là phải tìm một cái nguồn chân lý tuyệt vời của Đạo Phật để mà làm chỗ dựa để sống chứ. Đó rồi nhìn tất cả đều như hoa đơm giữa hư không, như mộng, như quyển, không có chuyện gì đáng quan trọng hết. Do vậy cho nên người ta muốn nói gì ta nói, muốn kêu gì ta kêu, ta muốn gọi gì ta gọi, là vì mình không có gì đáng kể cả, tất cả đều là trò chơi, trò đùa. Chứ còn không nó chửi vậy, nó sạch sẽ, nó khinh khi, nó đau chứ. Nhưng mà đây không còn đau nữa. Kể cả danh vọng địa vị nhất mà người đời cho là quý phái nhất, ở đây ta coi còn không ra gì. Thế thì cái tốt là ta coi không ra gì, ta không quý, thì cái mà miệt thị, cái gọi là xấu xa, ta đâu có gì đáng kể đâu. Cái đạo lý của nhà Phật là vậy. Ta nhìn thấy tất cả những cái mà người đời cho là tôn quý, là danh dự, là hạnh phúc, là đủ thứ, như là ngôn từ tốt đẹp, mà ta coi đã không ra gì. Thế thì là những cái lời mà trêu ghẹo, miệt thị, lăng nhăng thì có gì đáng kể. Do đó mà nó làm cho một con người nó có cái nghị lực hết sức là vững vàng trong cuộc sống. Cùng tử là đứa con bần cùng cơ cực. Bần cùng cơ cực vì bỏ cha bỏ nhà đi quan, cho nên cùng tử cũng có nghĩa là đứa con quan đi. Bỏ cha bỏ nhà ra đi quan có nghĩa là trước đây cha con cùng ở chung một chỗ, một nhà. Chỗ đó là cái nhà viên giác diệu tâm thanh tịnh Như Lai, tức là Như Lai viên giác diệu tâm. Đó là cái sức bình đẳng và nhân bản đấy. Cùng ở chung một nguyên quán, cùng ở chung một nhà. Do vậy cho nên là cái đạo Phật là khi mà thành Phật là bằng với chư Phật trong mười phương. Chứ không phải sanh về nước Phật, không có. Đạo Phật không có vậy. Cái quả vô thượng bồ đề là cái của chung, của toàn thể chúng sanh trong pháp giới mười phương. Ai mà cái trí tuệ mà đạt tới cái đỉnh cao, nhận thức toàn diện chân lý, hóa giải tất cả những cái vô minh, thì người đó thành vô thượng bồ đề, thành Phật. Không có dành riêng cho ai hết. Còn nhân bản nào hơn? Còn bình đẳng nào hơn? Còn dân chủ nào hơn? Còn nhân vị nào hơn? Tuyệt vời chỗ đó. Cho nên tất cả chúng sanh và Phật đều cùng một nguyên quán. Nói khác đi nghĩa là cùng một bản thể chân tâm thanh tịnh, sáng suốt tròn đầy màu nhiệm. Nhưng từ khi bất giác, đây nè, vấn đề nó ra chỗ này nữa nè. Từ khi bất giác sống trái với cái chân tính, bây giờ tam tế lục thô diễn biến theo một tiến trình liên tục nghiệp thức. Tam tế lục thô nó nổi lên sống trái với chân tánh. Cái này là cái tinh vi khó nghe lắm. Phải ôn lại kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi học kinh này mới, học kinh nhớ lại kinh Viên Giác, mới nhớ kỹ là được rằng, rồi phải nhớ lại di thức học, thì mới thấy rằng ta hằng ngày coi chừng ngang, ta đều sống trái với chân tánh của ta hết đấy. Do vậy cho nên hằng ngày ta sống bằng vọng tâm, mà ta không sống được với cái chân tâm thượng thường trú của ta. Giống như đi ra ngoài biển, ngoài Vũng Tàu, các vị toàn thấy sống là sống, mà không bao giờ các vị biết được nước biển thật. Bởi vì cái nước biển thật, thực chất của nước là cái thể của nó phẳng lặng. Nhưng mà khi mà đã có cái duyên gió, thì cái nước phẳng lặng đó, cái thực chất của nước biển đó không còn là thực chất nữa, mà nó duyên gió nó làm cho nước biển trở thành sóng mòi bong bóng bọt, cả sóng đầu bạc ào ạt lô nhô, có những lúc nó lên thành cái cột nước, ta gọi là sóng thần. Thế thì là nhìn tất cả những cái đó các vị không thể thấy được nước. Mà nếu có nói đó là tấm biển, nước biển nó mặn vậy tấm để mà cho nó nảy nở tế bào này kia, đó là chẳng qua là nói vậy, nói là nói vậy, chứ mà thật sự các vị nghĩa là chưa có thấy được và chưa có biết được cái nước biển thật sự. Mà các vị chỉ thấy cái hiện tượng duyên sanh của nước biển, chứ nước biển không phải cái ào ạt lô nhô đó. Cho nên là cái hàng ngày ta sống đây cũng vậy, tất cả sinh hoạt của ta phần nhiều là sống, nên nó giống như cái sống bọt bong bóng lô nhô ào ạt vậy. Còn cái chân tâm thiệt của chúng ta không thấy. Còn cái mà hàng ngày sinh hoạt đây là vọng tâm hết. Nhưng mà cái vọng tâm nó không rời chân tâm, y như là sóng mòi bong bóng bọt ào ạt lô nhô, không rời cái thể nước phẳng lặng của nó. Do vậy mà khó tách nó ra lắm. Chỉ có người trí mới vận dụng phương tiện mới biết rằng sóng mòi bong bóng bọt không phải là nước biển. Mà muốn tìm hiểu nước biển thật là phải múc nó đi, phải cô lập nó ra một cái hồ, một cái lu. Thì bây giờ mới thấy được cái mặt nước biển và cái thể nước biển. Còn bằng không để vậy gió ào ạt vậy thì không bao giờ các vị thấy được cái mặt nước biển và cái thể nước biển. Mà các vị chỉ biết những cái sóng mòi bong bóng bọt mà thôi. Thế thì bây giờ này chúng ta mới biết là muốn biết chân tâm của chúng ta phải cô lập. Cô lập cái tâm của chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải tập tu thiền định. Nói cách khác là tâm viên của chúng ta nó nhảy, nó truyền tùm lum ở trong một cái lòng. Bây giờ phải quăng cho nó một cái nải chuối ở chỗ gốc nào đó. Thì lúc bây giờ nó mới hết nhảy tùm lum ở trong cái lòng. Mà con khỉ mà muốn cho nó hết nhảy là phải quăng cho nó nải chuối. Bây giờ cái vọng tâm này mà muốn cho nó đứng lại là phải tập thiền định, lấy một cái đầu đề nào đó. Quán khổ, quán vô thường, quán vô ngã, quán bất tịnh. Quán cao nhất của các ba quán là quán duyên sanh như quyển giảng pháp giai và không. Thế thì là những cái môn đó, những cái đề tài đó là nải chuối để dụ khỉ. Muốn khỉ không truyền, không nhảy, không phá nữa là cứ quăng cho một con, một nải, một con, một nải là nó ngồi yên hết. Thế thì là muốn cho khỉ ngồi yên là phải quăng chuối. Muốn mà thấy được cái tâm thiệt của mình á là phải loại bỏ vọng tâm. Mà muốn loại bỏ vọng tâm, chẳng đứng nó lại là phải tu tập thiền định. Tu tập thiền định là bây giờ mình mới có thể thấy được. Cũng giống như muốn thấy thật sự thật chất của nước biển, phải hút nước biển nó vô trong một cái hồ xung quanh chứa đựng đàng hoàng rồi đậy kính không cho gió. Thế thì bây giờ các vị mới thấy thật là nước biển. Chứ còn thấy ngoài Vũng Tàu đó các vị không có thấy nước biển đâu. Thấy những cái hiện tượng của nước biển chứ chưa thấy được cái thể của nước biển. Cho nên là ngài sống vọng tâm hết. Sống như cái loại khách, loại trần mà không biết được chủ và hư. Hư không. Hư không vĩnh viễn thanh tịnh tồn tại không biết được mà chỉ thấy khói bụi mây mù. Khách ở nhà luôn mà không biết lại cứ tiếp. Chủ ở nhà luôn mà yên tịnh mà không biết lại cứ tiếp. Thấy toàn là cách đến đi qua lại. Cho nên là Ngài sống vọng tâm không. Nhớ tới đó rồi, tôi nói thật cái đại chúng, có những lúc tôi chán tôi vô cùng vô tận. Chứ đừng có nói cái khác, những cái mà nó tệ lậu, nó bỉ ổi, nó xấu xa, nó lừa đảo, nó lưu manh, nó gian trá, cái đó là chán đã đành rồi. Mà chính mình tương đối là mình biết hạn chế những cái kia, mà mình còn chán mình vô cùng. Trên đường đi này nè, tôi mới đi nè, tôi ghé tôi gặp cái chùa ở bên cái xứ Tân Nguyên của tôi đó. Người ta không biết ông thầy đó, ông thầy gì. Có cái chùa đàng hoàng, để là Bồ Đề Đạo Tràng, để trong là Long Hoa Tự. Mà cả cái xứ Tân Nguyên, cả cái vùng tôi đó, người ta không bao giờ ta biết cái tên chùa và biết tên ông thầy. Người ta gọi là ông thầy Thỏ. Chùa ông thầy Thỏ, chỗ đó có ngã ba, vậy vậy vậy, ông thầy Thỏ ở đường đó. Thế thì bữa nay tôi đi hơi sớm rồi, tôi bảo ngừng xe vô tôi tham quan coi ông thầy Thỏ này là ai. Trời mặt ơi, té ra là ông thầy Thỏ này là 40 năm trước rồi, ông là thuộc về tôi huấn luyện trong cái đoàn Như Lai Sứ Giả hồi xưa, 40 năm trước á. Bây giờ ông già, ông 92 tuổi, gặp ông mừng quá trời. Tôi hỏi vậy bây giờ, tôi hỏi hòa thượng chứ bây giờ một câu nghe không, là tại sao cái chùa này của ngài ở đây mà người ta nói ông thầy Thỏ là ai, là vì sao mà ta gọi là ông thầy Thỏ? Ông nói thì tôi nhát lắm, nghĩa là súng bắn là tôi chạy, mà có cái gì là tôi chạy trước những người địa phương. Thành họ nói tôi là ông thầy Thỏ là đúng thôi. Tôi cười quá trời quá trời. Năm nay 92 tuổi rồi, mà cái mà tôi muốn nói đây là ông già này á, buộc lòng tôi phải nói rằng cái chỗ mà hòa thượng sống ở đây là hòa thượng phải sống 150 tuổi à, chứ không phải là 100. Là vì cái cảnh đó xung quanh là đồng ruộng tốt thiệt, mà ông đang làm cái chùa một cột. Chùa một cột rồi nghĩa là trong đó này xung quanh vách tường á nha, chạm tứ thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma thiên gì tùm lum đắp nổi lên á, gọi là phù điêu á. Nên đó tôi nhìn tôi thấy ông già này chưa muốn chết đâu. Thành ra tôi phải nói rằng ở chỗ này là tuổi thọ dám tăng lên 150 lắm mà, chứ không phải 100 mà nha. Trong khi là vừa nói vừa vui, ổng mừng tôi cũng mừng ổng, bởi vì đâu có phải là người lạ gì đâu. Nhưng mà trong bụng mình tôi nói trời đất ơi, 92 tuổi sao mình chịu nổi ta. Trời ơi, từ đây mà chờ còn có 7-8 tháng nữa, được 70 mà chờ nó mệt cầm canh nữa. Mà chờ 92 tuổi rồi mà ông còn đang chạm phù điêu kiểu này thì nghĩa là ông tính 150 thì làm sao chịu nổi. Tôi nói thật cái đại chúng là tôi cũng biết tôi là cái gì. Tôi nói tất nhiên là các vị cũng đánh giá tôi là bi quan, là tiêu cực, liễm thế gì đó, các vị muốn nói gì nói. Nhưng mà sống dài ngán quan. Là vì sao? Là bây giờ đây nè, con mắt vậy nè, để một hàng sách ở đây nè, dòm qua đây rồi là buông qua, dòm qua đây là mất cuốn này. Dòm qua đây là mất cuốn này, là đồ để ở đây mà dòm nó không có thấy nữa. Nó thấy đại khái. Mà còn đồ đây nè, để cái đồ đây nè, mà kiếm giáp dòng về nè, mà đồ này, cái mình muốn ở đây. Còn cái gì nữa mà sống chứ? Chưa kể là răng đây rồi, nay mai đây nó mọc cái chỉa cái trên cái xuống vậy đó, làm vậy đó. Rồi ăn cái gì nữa mà ở cái gì, chẳng lẽ cuộc đời để thở bằng lỗ mũi thôi hay sao? Trời ơi, nó ngán ngẩm vô cùng. Cho nên là phải tập nhìn đời cho kỹ, kể cả cái bản thân này cũng là một cái thứ đồ giả quyển vô giá trị. Vậy mà vọng tâm vẫn còn ào ào, huống chi là quý nó mà thiệt thì thôi, thì vô minh nó dày đặc làm cái gì được. Cho nên trên bước đường tôi thật nói thật với đại chúng là rằng khó thì không phải là khó lắm, không làm được đâu. Nhưng mà nói rằng dễ thì không phải là dễ đâu. Gần chết tới nơi vậy chứ mà vọng tâm vẫn hốt tỉnh hốt mê. Có những người 90 mấy tuổi vậy mà cũng vẫn chưa đặt vấn đề là sống chết thật sự nữa. Mà nếu như vậy là mình tu lâu lắm đó, tu không có thành công lắm đâu. Phải tập quán cái pháp quán viễn ly, trong đó có ngã chấp và pháp chấp, hai cái ý niệm đó phải luôn luôn đề cao cảnh giác mới được. Thành ra là việc tu hành nói rằng khó mà làm được là không hại, mà bảo rằng dễ cũng không phải là dễ. Mà cái mà tôi muốn nói, nếu mà thật sự Phật tử mà muốn có cái sự an lạc tương đối hơn người là các vị phải tập xả ngã và ngã sở hữu. Xả được mớ nào thì các vị có an lành mớ nấy. Còn nếu mà không có xả ngã và ngã sở hữu ha, không có cái viễn ly ngã và ngã sở hữu á, là coi như là cả đời dù gọi là tu kiểu nào đi nữa cũng không có kết quả đâu. Vấn đề là ở chỗ ngã, bản ngã và ngã sở hữu. Thế thì tôi nhắc nhở động viên các Phật tử vậy, cố gắng vậy, mình ai thì nấy lo tu hành vậy thôi à. Chứ còn bạn không nói thiệt như vậy thì không có được cái gì hết. Bây giờ tam tế đây nè, tam tế đây nha, tam tế tôi gọi là trái, sống trái với cái chân tánh của mình đó. Cái ban đầu tôi gọi là vô minh nghiệp tướng, tức là cái tướng vô minh nghiệp. Mà cái tướng này mà nếu mà khởi một cái niệm về năng, về sở là nó đã là vô minh nghiệp rồi. Thấy ghê chưa, sợ, đáng sợ chưa? Khởi niệm năng sở là ta gọi là vô minh nghiệp tướng. Năng là bản thân mình. Còn sở tức là cái đối tượng. Mà nói riêng về con người á, năng là cái ngã tướng, sở là nhân tướng. Mà hãy có ngã tướng thì đương nhiên là có nhân, nhân tướng. Mà hãy có ngã tướng, có nhân tướng thì chúng sanh tướng, thọ giả tướng là dài, nó cứ nhân mãi ra vô lượng cái thứ chấp. Cho nên cái chữ vô minh nghiệp tướng đó, cái tam tế đó là cái tướng thứ nhất là vô minh nghiệp, là khởi ra cái ý niệm năng sở thôi. Là cái tánh thanh tịnh bản nhiên tự mất. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, mình qua nó vậy đó ha. Đấy, các vị nhìn bằng cái hiện lượng là hồi sáng tới giờ không ai có khởi cái ý niệm gì về cái bình hoa này hết. Mà biết bao nhiêu người có nhìn ngang đây đấy chứ. Nhưng mà các vị nhìn bằng hiện lượng, nghĩa là nhìn thấy một cái trong tất cả cái. Thế thì thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết. Đúng như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Nghĩa là các vị có thấy hồi sáng giờ vẫn có thấy bình hoa, nhưng mà như không thấy gì hết. Là vì các vị nhìn bằng hiện lượng. Hiện lượng tức là cái lượng, cái sự nhận thức ta gọi là đệ nhất sát na, chưa có, nó còn là trong cái dòng trực giác mà chưa có khởi ra cái niệm phân biệt, ta gọi là hiện lượng. Thế thì là con mắt nhãn căn của các vị, còn đây là sắc trần, vẫn là thanh tịnh bản nhiên đó, không hề cái này có tội lỗi gì. Bình hoa này không phải là nguyên nhân tội lỗi gì cho ai. Và con mắt của các vị vẫn thấy tất cả, trong này có thấy bình hoa mà như không thấy gì hết. Thế thì là con mắt cũng đâu phải là nguyên nhân tội lỗi đâu. Do vậy mà tôi gọi là hoa bất mê nhân, mà nhân tự mê là hoa, tự tánh của nó là không có mê hoặc người. Mà khi mà con người mà khởi lên cái năng phân biệt thì nhân tự mê tức là nó thành ngã, ngã tướng. Cái hoa này nó trở thành là sở đó, thành là năng là sở đó, tức là cái đối tượng phân biệt là mình khởi lên ý niệm hoa đẹp. À, khởi niệm qua đẹp, rồi có người khởi niệm qua lại thơm, cho nên là có người nghe giảng xong rồi xuống xin một cái này sách nè, có không? À, là tại vì là năng cứu là cái lỗ mũi, sở cứu là cái qua lại nè. Thế thì là có năng có sở, mà thêm cái phân biệt là qua lại là thơm là mới xin, thấy không? Mà xin dầu là xin chứ không phải là ăn cắp, nó vẫn là một ý niệm có ngã sở hữu. Đó là nó sinh ra, ta gọi là vô minh nghiệp tướng, là khởi niệm năng sở là nó thành tướng vô minh rồi. Cho nên là ngã tướng có thì nhân tướng có, nhân tướng thì chúng sanh tướng, ba cái gộp lại thành chúng sanh. Mình nhìn nhận có chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình, chúng sanh thì chấp ngã chấp pháp, rồi lại nhân ra thiên biến vạn hóa trong cõi đời, tôi gọi là chúng sanh tướng. Đó, do vậy cho nên là cái vô minh nghiệp tướng ta gọi là cái tam tế, hai là năng kiến tướng, tức là cái nhận thức của mình, hoặc thấy hoặc nghe hoặc ngửi hoặc nếm hoặc xúc hoặc biết, cái phần năng kiến của lục căn. Rồi cảnh giới tướng tức là sắc thanh hương vị xúc pháp. Khi mà đã có cái là cái tướng vô minh nghiệp rồi là tự nhiên có năng có sở rồi, là có cảnh giới tướng, có đối tượng, có lục căn lục trần đối tượng. Nhưng mà còn sáu cái lục thô nó mới là sanh ra tội lỗi nhiều. Sáu cái lục thô là một là trí. Trí là đây là vận dụng cái trí phân biệt hẳn hoài rồi đó, gọi là trí tướng. Trí tướng tức là vận dụng cái hiểu biết phân biệt hẳn hoi rồi. Hoa này đẹp, ai mua hoa này đẹp. Rồi còn ai mua cái bữa khác, mua cái loại hoa rẻ tiền, thí dụ vậy. Thế thì phân biệt cái hoa đẹp, hoa xấu, hoa mắc tiền, hoa rẻ tiền. Nó thành trí rồi, trí tướng rồi đó. Cái thứ hai là tương tục. À, khi mà đã phân biệt vậy rồi thì bây giờ mới sinh ra cái tướng tương tục. Coi sự vật hiện tượng này là thật, là có. Trong khi là bản chất của sự vật hiện tượng không có cái nào là trường tồn, là vĩnh cửu gì hết. Nó là vô thường, từng sát na, biến diệt mà. Vậy mà mình thấy nó là tương tục. Cũng như là mình ngồi, đang ngồi vậy đây nè. Chứ còn cái sự mà sinh diệt, diệt sinh của tế bào của mình, nó là nó diễn biến, nó chết, sống, sống chết sống. Tức là sinh diệt, diệt sinh. Đâu có cái nào, giây phút nào nó đứng yên đâu. Nhưng mà mình thấy nó tương tục, mình chấp rằng nó là tương tục. Cũng như sự vật hiện tượng trên cõi đời này có cái nào nó vĩnh cửu gì đâu mà mình cũng thấy nó tương tục, trong khi nó luôn luôn là tàn hoại, sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng. Vậy mà mình thấy có tương tục, như là thật, như là thường. Bây giờ ta lại sáng tác ra cái danh từ là đã đi vào cõi vĩnh hằng nữa. Ta dùng chữ vĩnh hằng tôi nghe cũng thất cười. Tức là những người chết, ta gọi là những người chết. Bây giờ đã, từ lâu nay thì ta dùng cái từ như vậy, đã an giấc ngàn thu. Ngủ vậy thì chỉ có cách chết thôi. Mà chết thì không có kẻ thu nào nữa đó. Nó mất hẳn rồi. Thế thì đại tướng thứ hai là tương tục. Cái tướng thứ ba là nó cao hơn, nó phân biệt sâu hơn nữa. Ta gọi là chấp thủ tướng. Chấp thủ rõ rệt. Của tao, của mày, của chúng nó, của ta, của ngươi, rồi thì đất nước ta, đất nước của bọn kia, rồi thì vân vân đủ thứ. Sanh ra cái tướng chấp thủ. Rồi từ cái tướng chấp thủ rằng là có mà, sự vật hiện tượng là có thiệt. Chỉ mới đâm ra cái tướng thứ tư là kế danh tự. Kế danh tự tướng, mà như thức học ta gọi là biến kế sở chấp. Tức là cái tính chấp phổ biến của mọi người là kế danh tự. Hoa này nè, gọi là hoa hồng là kế danh tự. Còn cái này, lá này là gọi là lá gì đây? Lá cao. Cao kiển ha. Kế danh tự này gọi là cây, cái măng, expert, măng tây. Cũng gọi là kế danh tự. Còn này là lá trầu bà. Mà lá trầu bà thì người ta nói nó bự bằng cái thúng nhẹ. Còn cái này nó nhỏ nhỏ vậy, gọi là lá trầu ong. Thì là một loại kế danh tự vô minh dài đặc thôi. Đấy, rồi là tất cả có tên, đặt tên, đặt tuổi, đặt họ này kia đều là kế danh tự ha. Đó, cái tướng thứ tư là kế danh tự đó. Mà khi đã kế danh tự rồi đó thì là nó hình thành cái xã hội rồi. Cái sự cạnh tranh, sự phân biệt, sự tồn tại nghĩa là cho là có hết rồi. Thế thì lúc bây giờ là khởi nghiệp. Khởi nghiệp tướng tức là tranh chấp. Nó qua bốn cái mức kia. Từ là trí tướng, tương tục tướng, kế danh tự tướng không? Thì bây giờ đã thấy rõ được là sự vật là mình cho là có đó mà. Thì lúc bây giờ tranh chấp, tôi gọi là khởi nghiệp tướng. Cho nên trên thế giới bây giờ thôi, giặc đánh tứ phía, hết đánh ở châu Á rồi thì qua đánh châu Âu, rồi hết đánh châu Âu thì qua châu Phi. Nghĩa là trong năm châu bốn biển đều là có giặc đánh, đều đều suốt, không bao giờ không có giặc. Cách đây mấy mươi năm, mà 50 năm thì là cái hệ thống viễn thông liên lạc radio đó không có, cho nên là sống tương đối nó ít có đau khổ. Bởi vì đâu có nghe, động đất ở đâu chết mấy ngàn người, chục ngàn, năm ba ngàn gì mình cũng không nghe. Rồi đánh giặc đâu, ám sát đâu mình cũng không nghe. Thế thì là tương đối là nó an lành hơn. Và cứ lui cui vậy làm ăn ở giường tược để cho nó đủ no ấm hàng ngày vậy được rồi. Ông ơi, châu ơi, bây giờ người ta nói nghĩa là thế giới nó phát thanh, nghĩa là nó phổ biến hết trơn. Không có cái gì trên thế giới quan trọng mà mình không biết. Thì thế giới này là khởi nghiệp tướng, là tại vì cạnh tranh, giặc đánh muôn đời. Không có lúc nào nghĩ được. Vừa hết chiến tranh lạnh thì tới chiến tranh nóng. Vừa hòa đàm được gần chiến tranh nóng thì bắt đầu chấm ra chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh vừa hóa giải được thì chiến tranh về kinh tế, đủ thứ. chiến tranh kinh tế thì lòng của ông đó là chiến tranh về chính trị. Cho nên là thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lương mộng. À, câu đối đó là câu đối hay, tôi nhắc hoài đại chúng nó phải nhìn, đừng quên câu đó hay lắm. Thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lương mộng. Cuộc đời này á là nó là cuộc cờ, nó luôn luôn là coi như cuộc cờ, nó đã dàn ra, nó chia sẵn, nó sắp con sẵn rồi. Và chỉ còn trong cho cái người kia mà hở một nước đẩy tới là bên này là chiếu đớp liền ăn, và chiếu bí chẹt. Thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lớn mộng hồi đầu thị ngạn. À, hồi đầu thị ngạn là cái người tu hành đó, người tu hành mà buông bỏ viễn ly tất cả đó, gọi là người hồi đầu thị ngạn, trở về với cái nguyên quán Như Lai viên giác diệu tâm thanh tịnh của mình đó nè. Khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn, biển khổ là mênh mông mà hoài đầu là về bờ. Nguyễn Tiên bố dịp xuất đàm qua, tức là học hành, biên chép, tu tập dựa theo kinh điển mà tu hành. Nghiệp duyên bình hợp, niên niên bạch phát thôi. Con người này là do nghiệp duyên mà nó hòa hợp mà. Nó như bèo, nó hợp rồi nó tan rồi nó hợp. Mỗi năm thì tóc bạc, làm tóc bạc đưa tin quỷ sứ, gốc răng long điềm chỉ quy âm. Cho nên tóc bạc là đưa tin quỷ sứ, chân mài bạc là đó là đưa tin quỷ sứ. Răng long lai là cái điềm chỉ quy âm. Đó là một sự thật. Chỉ có những chúng sanh bị vô minh dày đặc, nó mê thì nó không có tỉnh, thì nó không thấy thôi. Cho nên như vậy đó, lung kê hữu thực than qua cận, gà lòng bị nhốt ở trong lòng rồi, dầu có ăn lúa ăn bắp gì đi nữa là nồi chảo cũng gần kề thôi. Làn tóc bạc là đưa tin quỷ sứ, gốc răng long điềm chỉ quy âm. Càng tài càng sắc càng dâm, càng cho đọa lạc càng lầm mà thôi. Cuộc hành lạc một thời tham tiếc, nẻo luân hồi muôn kiếp đăng cai. Ra đó là niên niên bạch phát thôi, đối diện tức không. Cuối cùng rồi nhìn thẳng vào là thực tế cuộc đời thì ai được cái gì chứ? Trực diện vào, nhìn thẳng vào trên cái sự nghiệp của cuộc đời mình thì mình còn cái gì? Thê giả không, tử giả không, phu giả không, tử giả không, quỳnh tiền lỗ thưởng bất tương phần, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trùng. Chết trời không ai có đem được cái gì. Mình đem được cái gì đi nữa thì chẳng qua là tạo một cái điều kiện để sau này người ta quật mồ cho sớm thôi. Biết bao nhiêu người chôn vàng bạc nhiều lén đào bỏ lên, bỏ lên rồi đem chôn lại, chôn lại là bữa sau quật nữa, có chỗ quật hai lần. Cho nên là không có cái gì hết. Đối diện tức không nên bả thiều quan phó lưu thủy, phải tiếc cái bóng Quan Âm, đừng để nó trôi xuôi theo dòng nước bạc. Nhìn đời hay lắm, nhưng mà điều mà nói vậy, cái tuổi lớn nghe nó mới thấm, chứ còn cái tuổi nhỏ mà nó nói nó đâu có chịu. Cái tuổi 18, 20, 25 là cái tuổi nó đang sung sức, nó đang lên, hạnh phúc tràn trề, mà nói cái thứ vậy thì nó đâu có chịu. Do vậy cho nên là tôi nói Phật thì độ những cái người lớn tuổi, những người già, hai nữa là độ những cái chỗ mà nguy hiểm, chẳng hạn như đi vượt biên mà bão táp, nghĩa là ầm ì và nước trong tàu cạn kiệt, thì Phật mới lợi đó mới có công việc làm. Bồ Tát Quan Âm mới là có không thất nghiệp. Chứ mà sung sướng mà tuổi xuân mà nó trẻ hạnh phúc, nó đầy tràn trề, nói kinh điển không có vô. Cho nên cỡ tôi giờ tôi giảng kinh nó thấm thía từng lời từng lời từng lời. Nhưng mà còn hồi nhỏ thì học nó cũng trầy ở ngoài, nó cũng đâu có đi sâu được đâu. Thế là cái thứ năm là gọi là khởi nghiệp tốt. Cái thứ sáu gọi là nghiệp hệ khổ. Khổ tướng này là cái thân này đó nha. Tất cả thân này nè, trong kinh, trong lục thô á, sáu cái tướng thô đó ta gọi là cái thân nghiệp hệ khổ. Đây là cái tướng nghiệp hệ khổ. Phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy, bấm phụ mẫu chi di thể, giả chung duyên như cộng thành. Tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bối, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế, thiên nhiên xuân sơn hiểu lộ, thúc hốc tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu. Cái đoạn văn nó hay vô cùng. Cho nên là các vị mà đi chơi cái du thuyền hôm nọ với tôi mà đi trên cái sông Đồng Nai đó, các vị nhìn thấy, các vị đâu có biết cái hay. Cái, những cái cây, những cái bụi tre, những cái cây mà nó mọc, mà nó cái rễ nó ăn ở ngoài, nó còn dính dấp đó. Đối với tôi là tôi nhìn cái đó, là tôi đang ngạn thọ tỉnh, đang khởi năng trường. Trường cửu nè, cái mạng của cây này nè, không còn bao lâu nữa là tiêu nè. Cũng như cái mạng của ta đây là cái loại ngạn thọ tỉnh, đang khởi năng trường. Trường cửu chuyển tức, tức thị lai sanh, hà nãy yến nhiên không quá. Y như cái cây mọc trong cái bờ meo vậy nè. Một cơn gió nhẹ là lật trong gốc thôi. Còn cái thân này coi vậy chứ mà một hơi thở ngất đi là trở thành kiếp lai sanh đó. Cho nên là tôi đi chơi như vậy, tôi gọi là chân không thiền diễn của tôi đó, không có lúc nào là tôi nhìn không thấy thiền. Còn các Phật tử đi chơi với tôi là chỉ đem cơm rượu, là xôi giò, là cơm nhồi, là trái cây, rồi lo ăn không vậy. Đi là toàn là lo ăn không chứ có biết cái gì khác. Ăn là ai nấu khen cái món đó nấu ngon là khoái chi. Còn ai mà nói cái nấu này không ngon chứ mặn lạc gì đó, cái là hơi hầm nữa chứ. Thế là đi chơi, là đi chân không thiền diễn của người ta mà bị phiền não vô minh mới chết. Cho nên tôi đi chơi thì nói đúng ra là bình thường thì cũng biết ăn ngon vậy, nhưng mà đều đi chơi thì không thích làm rườm rà cho ăn ngon, không thích. Và tỏ vẻ phục vụ tôi còn không thích nữa. Ở đây có Phật tử lại hỏi thăm tôi, bảo tôi giữ gìn sức khỏe rồi này kia, rồi tỏ vẻ hỏi thăm tôi đó, thiệt tôi không có thích đâu. Sức khỏe mà giữ gìn sao được? Không có giữ gìn được. Chỉ có giữ gìn là ví dụ như xe nó chạy, đừng có đâm đầu vô xe. Chứ già rồi đừng có leo thang là thờ cứu thiên quần nữ đâu không thấy, nhưng mà leo thang là nó trước mặt là nó té là bán thân á. Thì là giữ gìn là đã để là vậy thôi, chứ còn sức khỏe không có giữ gìn được. Nó là chuyển tức, tức phải lai sanh, hà nãy yến nhiên không, không quá, nó là vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, không có hẹn được. Cho nên đừng có giận cái đó mất công. Tôi chỉ giận là đi tới đâu mà thờ thấy mấy bà mà nhà chật rồi thờ bắt cái thang lên cao nghẹo đốt cái nhang trên, tôi nói cửu thiên quyền nữ đâu không thấy nhau. Mà đốt cái kiểu này, đốt nhang kiểu này mỗi ngày mà làm như vậy là giống như chơi dao có ngày đứt tay. Chơi lửa là bị phỏng, mà già mà leo thang thế nào là cũng trật thang cũng té, mà té là bán thân đó. Cho nên là tôi nói giờ thôi thì ở trên cái xóm đồng quê tôi đi chơi, tôi gặp mấy bà tôi biểu con cái rồi dọn xuống đi, dọn thấp xuống cho bà đứng, bà đốt nhang tới đi, tội tôi chịu cho. Trời ơi, già mà leo cái thang rồi sao bảy nấc mà đốt cái đốt nhang thì làm sao mà không té được, trước sau thì cũng té. Cho nên là các vị Phật tử nhà chật đừng có bắt thang leo thờ cái gì ở trên hết á, thờ thấp 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 vậy đó, chịu ở không chịu. Không chịu kiếm chỗ nào sạch đẹp hơn ở. Chứ leo thang các vị ủng hộ đâu không thấy, mà ít nữa là mấy bà già, mấy ông già này là té là cục sống nè, bán thân nè, ai chịu. Có những cái nhà thiệt leo đốt cây nhang vậy sao bảy nấc thang, già bảy 80 tuổi sao mà biểu đựng tai họa chứ. Thế thì là gọi là cái thân nghiệp hệ đó là lục thô đó nha, trí tướng, tân tục tướng, chấp thủ tướng, kê danh tự tướng, khởi nghiệp tướng, nghiệp hệ khổ, khổ tướng. Đó là 6 cái vô minh thô, nó cô động lại nó thành ra cái thân nghiệp hệ này. Còn tam tế là vô minh vi tế là trí tướng, tương tục tướng, khởi nghiệp tướng, cũng gọi là vô minh nghiệp tướng, năng kiến tướng, cảnh giới tướng, gọi là tam tế. Mà sao chỉ có cái đó là đều là do sống tái tự vi chân tánh, tự mình tái với chân tánh nó mới ra cái đó. Chứ còn cái chân tánh của mình thiệt thì đây là thấy tất cả mà như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà vẫn thấy tất cả. Y như cái thí dụ tôi nói lại là vẫn có thấy, nhìn thấy qua đấy chứ, nhưng mà nhìn bằng hiện lượng thì không có vấn đề gì, ưu bi phiền muộn gì hết. Mà nhìn bằng tỷ lượng là đặt ra kế danh tự tướng, đây là hoa hồng, ai cãi lại nói không phải hoa hồng là coi như là mình bất mãn rồi. Còn mấy người lại còn kiểu Âu Châu nó nói cái này là cái này là rồi tiếng Tây à nha, tiếng Tây à, chứng tỏ rằng nghĩa là ta đây có thân cận với Tây này kìa. Khi mà cảm thọ tam tế lục thô diễn tiến theo một cái tiến trình liên tục nghiệp thức, khi cảm thọ sắc thân nghiệp hệ thì lục trần nó trở thành cái đối tượng có cái sức hấp dẫn cuốn lôi, từ đó bỏ nhà viên giác, xa đánh cha lành, thành đứa con quan, làm chàng cùng tử, một chút trí tuệ không có, đành chịu xoay dần lưu lạc. Đó, do mình bỏ nhà viên giác, mình xa đánh cha, cha lành, mình làm đứa con quan, mình trở thành chàng cùng cùng tử. Thì thật là mình là con ông trưởng giả là một, có quyền hưởng trọn gia tài của ông trưởng giả cự phú nhất đời. Hai nữa là người bạn mình từ lâu đã từng cho một viên minh châu vô giá, vậy mà mình không phát hiện ra để mình xài đó, cho nên mới thành đứa con quan, thành người cùng tử đó. Hai cái ví dụ này đó, nhớ kỹ cái đó, nó hay dữ lắm. Tự mình phải lấy cái viên bảo châu vô giá của mình ra mà sử dụng, đừng để nghèo khó mà cầu khẩn gian xin nhờ giả ở nơi cái tha lực bên ngoài. Cái từ tha lực tôi nhắc nhở từ lâu rồi, tha lực không có nghĩa là nhờ sự giúp đỡ của người ngoài bằng cái kiểu là ân sủng ô dù che chở, không có được vậy. Cái đạo lý không có được vậy. Mà tha lực ở đây nè, chẳng hạn như mình học cái bộ kinh này nè, bây giờ mà nó còn kinh điển cho mình học đó nè, để mình biết cái chân lý mà mình hành đó nè, đó là nhờ tha lực Phật đó. Nhờ cái đức tự giác của Ngài xong rồi, Ngài hoàn thành cái nhiệm vụ thứ hai là giác giác tha, tức là để lại cái giáo lý cho ta học, đó gọi là tha lực đó. Chứ còn mà cầu tha lực bằng cái kiểu ân sủng như là che chở ô dù đó, cái kiểu đó là không phải. Cái đạo đức nó không có cái đó. Phàm phu thế tục nó có thể có cái đó, nhưng mà cái người thanh liêm người ta cũng còn không làm. Còn là tu hành thì đạo đức làm sao có cái đó được. Hồi xưa cái làm quan thanh liêm có người đó nghĩa là lo hối lộ gì cũng không được. Bữa nọ nghĩa là có một anh chàng nọ, anh cũng cần thiết quá, anh đi ban đêm vậy đó, tới nhà đem của quý năn nỉ gặp được ông quan để lo cái đút lót hối lộ. Ông quan ông nó không có nhận, ông không có ăn việc này. Việc này là thân bại danh liệt cũng do nó. Nó là cái nguy hiểm lắm, mà tôi thì phục vụ cho nhân dân, tôi làm quan chứ không có phải là đi làm cái chuyện này. Ông kia ông nói thưa nàng là thưa quan đừng có lo. Bây giờ ở đây giữa đêm nghĩa là không có ai thấy biết hết, là chỉ ngoài cái một mình tôi với quan không ai thấy biết. Ông quan nói sao lại không ai thấy biết? Thì trước hết là tôi biết, anh biết, quỷ thần biết, trời đất biết, chứ sao lại không ai biết? Do vậy anh đem về đi, anh nói câu nữa là tôi bắt tội anh đó. Đâu phải là bằng đêm không ai biết. Thiên địa vô tư, thần binh ám sát. Cái vũ trụ này, trời đất này không có riêng ai, vì thần binh tỏ xét, nên là so rất là tỏ. Nhân gian tư ngữ mà thiên văn như lôi. Ở nhân gian này nói thì thầm chứ mà nghĩa là trời, trời đây tức là thiên giả lý tánh chứ đương nhiên á. Cái lý tánh của con người á. Nhân gian nói riêng nói thầm cho trời nghe như sấm. Sao lại không biết? Anh biết, tôi biết, trời biết, đất biết, quỷ thần biết. Cho nên người mà thanh liêm người ta còn không ăn hối lộ, huống chi là thần thánh, đạo đức Phật, Bồ Tát mà có cái vụ ô vụ đâu. Cha lúc nào cũng nhớ con, tìm con với ước mong tha thiết là giao hết cho con cái gia tài vô giá của mình. Ủa cái này, Phật ra đời vì chúng sanh, tất cả cho chúng sanh, không lúc nào sao lãng nguyện vọng truyền trao trọn vẹn cho chúng sanh cái tri kiến Phật mà chúng sanh vốn có trước khi nhập Niết Bàn. Cái này giống như trực chỉ của cái phẩm thí dụ vậy. Cha bỏ xứ đi tìm con chỉ cái việc Phật xuất thế hạ trần vì chúng sanh mà vào đời ngũ trượt. Khi cha con gặp nhau thì quá cách biệt. Cái này con đã lộn rồi các vị ơi. Hả? Cha thì giàu có tột bậc, con thì nghèo khổ rách rưới lang thang. Cha biết rõ con, mà con thì tự thấy mình quá hèn quá thấp, không dám ngó thì còn nói chi tới việc nhìn cha. Phật xuất thế tìm đến chúng sanh, nhưng Phật thì chánh biến tri giác vô thượng, còn chúng sanh thì vô minh dày đặc, nghiệp chướng nặng nề, một chút chánh kiến không có thì ai mà dám bảo mình là con của Phật. ai dám nghĩ rằng mình có quyền thừa hưởng cái kho tàng pháp bảo của Như Lai. Đó là lý do phát xuất từ ý nghĩ không chánh lý, nhưng vì đó mà chúng sanh thường nảy sanh ra ý nghĩ tự khinh. Cha biết con mình quen đời sống an sinh bần thiện, không sao chuyển hóa tư tưởng nhanh chóng. Ông dùng cái mật sai hai người tiều tụy, chắc chắn là cái này lộn mà. Hả? Nhưng mà tâm nghĩa này là tâm nghĩa của cái bấm ba mà, cái bấm thí dụ mà. Đầu đã đọc tiếp. Hai người tiều tụy không quay đức, tìm rủ con ông vào nhà mướn làm cái việc ti tiện là hốt phân. Người con thì rất bằng lòng nhận lấy việc làm này. Trong phẩm tính giải đâu có cái này. Cũng vậy, Phật biết chúng sanh thường sống trong vô minh, phiền não, nghèo nàn trí tuệ, không thể dạy thẳng cho cái chân lý nhất thừa, không thể nói rằng tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên phải phương tiện nói rõ hai thừa sai hai người không quy đức, làm môi giới dẫn dụ chúng sanh cùng tử lần theo vào nhà tri kiến Phật. Nhưng chàng cùng tử thì rất bằng lòng làm cái việc hốt phân ti tiện để đổi lấy cái giá tiền công nhật ít xịt của chính cha mình. Muốn gần con để lần hồi dạy bảo dẫn dụ, cha đổi quần áo sang trọng, mặc áo bả chỉnh dơ dí cho Phật, hiện ấn thân hạ liệt để gần gũi chúng sanh trong đời ngũ trượt. Gặp được con, cha khuyến khích làm việc ví như Phật, nhắc nhở tinh tấn tu hành, hứa ban thưởng xứng đáng muốn gì được nấy, ví như Phật hứa cho niết bàn của tiểu thừa để cho chúng sanh quên dần lần hồi sự quen dần và lần hồi sử dụng cái châu báu trí tuệ trong cái gia tài đồ sộ là tri kiến Phật. Cha có bệnh gọi con giao gia tài cho quản lý, như Phật đem tri kiến Phật ra dạy bảo tu tập. Xin lỗi là tại vì là tôi giảng 3-4 chỗ kinh này không à. Giảng kinh này không cho nên là nó quen coi như nó thuộc hết ráo rồi. Nghe giống như mình nói rồi vậy đó. Đem cái tri kiến Phật ra dạy bảo cho tu tập, nhưng con không dám dùng, cũng như không có ý muốn dùng. Đó là lòng hoài nghi của tất cả chúng sanh đối với cái khả năng thành Phật của mình. Đến giờ sắp chết, cha hội thân tộc tuyên bố chàng cùng tử là con ruột và trao cho tất cả sản nghiệp bấy lâu nay tập cho chàng thu xuất nay đã thông thuộc, ví như khi sắp nhập niết bàn trao một sắp nhập niết bàn trong một hội pháp hoa Phật thọ ký, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Kho tàng pháp bảo vô giá mà bấy lâu nay dạy dỗ tập cho sử dụng, nay trao trọn cho con tất cả chúng sanh con Phật. Con vui mừng nghĩ thầm, kho tàng trân bảo có giá trị này ta không cầu mà có, tự nhiên mà được. Để cái câu đó, cái kho tàng trân bảo này, sự thật không phải là không cầu mà có, tự nhiên mà được. Nó không phải là do cái may rủi vậy đâu. Để cái chỗ này nè, cái kho tàng mà ông trưởng giả giao cho con đây không phải là do gọi là cái phước may, cái phước là mà được, mà người con này có quyền thừa hưởng trọn ngay tự mới sanh ra. Gia tài đó là chính của con. Cũng như sau này Phật mới dạy rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, không phải mới. Không phải là vì Phật thương mà tình cờ mà nói câu đó mà ban cho cái đạo lý đó. Mà thật sự về nhân bản của đạo Phật, đứng trên lập trường nhân vị của đạo Phật, thì địa vị của con người, cái bản chất gốc của con người với Phật chẳng có sai khác nhau tí nào. Bởi vì tất cả mọi người cũng như chư Phật trong mười phương đều là một thứ sen, chẳng qua là sen nở trước, sen nở toàn diện, sen nở mấy chục phần trăm, và sen còn ở dưới nước vẫn là sen. Cánh sen, nhị sen, gương sen, hạt sen, nhân quả đồng có trong một lúc. Cho nên dầu là phàm phu mà Phật chất Phật tánh tri kiến Phật vẫn giống nhau. Đó là nhân bản, đó là nhân vị, đó là đạo lý bình đẳng của đạo Phật đó. Chứ không phải là không cầu mà có, tự nhiên mà được, không phải. Chân lý thì không phải vậy. Tri kiến Phật như lai viên giác diệu tâm là cái tất cả chúng sanh vốn có đó. Rồi hết giờ. Còn giờ nhưng mà đều hết kinh. Nhắc đại chúng để ý ráng mà tụng, mà nghe. Các vị nhờ cái bấm máy mà nghe. Cái phẩm dược thảo dụ cũng để bổ túc cho cái giáo lý mà ta đang học.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành